Trúc Sông Tùy Bút, tác giả Đại sư Liên Trì, dịch giả Thích Viên Thành. Luận sơ: Như Lai thuyết kinh rồi Bồ Tát tạo luận, các bậc hiền đời sau viết sách sớ giải, tất cả đều là để giải thích thông suốt nghĩa kinh, mà khai thị cho chúng sinh, khiến họ được ngộ nhập. Công ấy thật là to lớn. Thế mà có kẻ lại bảo rằng kinh do Phật thuyết tự nó vốn đã rất rõ ràng, chẳng cần phải chú thích. Vì các chú thích lại thành ra tối nghĩa. Thế là nhất loạt bác bỏ chẳng kể hay dở, chẳng kể thánh phàm, hết thảy đều cho là chẳng đáng xem. Thuyết này của họ tựa hồ như đúng mà lại là sai. Sao vậy? Chẳng tin chú sớ mà tin kinh, thế cũng là biết gốc nhưng qua loa sơ sài. Lý giải kinh sâu một cách nông cạn, thế thì sai lầm sẽ chẳng phải là nhỏ. Đó đại để là vì có hai loại tâm bệnh. Một là bệnh lười, hai là bệnh cuồng. Lười thì sợ nghiên cứu rộng, vì sẽ mệt mỏi, vì phải nghiền ngẫm kỹ lưỡng. Chỉ cốt sao giản tiện, chẳng phải nhọc lòng, nhọc sức. Cuồng thì trên khinh cổ đức, dưới khinh người nay, chỉ ức đoán bừa, tự chuyên tự dụng. Hạng mới học vô tri, ào ào mà theo. Ta thật thương cho họ, vì vậy mà phải nói đến đức lưỡi. Tịnh độ chẳng thể nói là không có. Có người nói rằng duy tâm là tịnh độ, không còn có cực lạc tịnh độ nào ở ngoài 10 vạn ức cõi nước nữa. Thuyết duy tâm này vốn có xuất xứ từ trong kinh, quả thật không sai. Song việc dẫn ra làm căn cứ thì lại hiểu sai ý của lời đó. Xét ra tức tâm tức cảnh, rốt cuộc không có cảnh ở ngoài tâm. Tức cảnh tức tâm, cũng không có tâm ở ngoài cảnh. Đã cảnh toàn là tâm, thì cần gì cứ chấp tâm mà gạt bỏ cảnh. Gạt bỏ cảnh mà nói đến tâm, thế là chưa hiểu về tâm. Có người lại nói, tịnh độ được nhìn thấy lúc lâm chung đều là tự tâm, cho nên không có tịnh độ. Chẳng nghĩ những người niệm Phật vãng sinh ngày xưa, ngày nay, khi họ lâm chung có thánh chúng tới đón rước, cùng các thứ thiên nhạc hương lạ tràn phan lầu gác vân vân. Chỉ một mình họ nhìn thấy, có thể nói là tự tâm, nhưng nhất thời đại chúng thảy đều nhìn thấy cảnh ấy. Có người nghe thấy tiếng thiên nhạc văng vẳng đi về hướng Tây, có mùi hương lạ động lại trong buồng nhiều ngày không tan. Xét ra thiên nhạc chẳng đi về hướng khác mà lại đi về phương Tây. Người đó đã mất mà mùi hương này vẫn còn. Thế thì nói là không có tịnh độ mà được không? Viên Chiếu Bản Thiền Sư, người ta thấy ông được nêu danh liên phẩm, lẽ nào là có thể lấy tâm người khác là tâm của Viên Chiếu ư? Lại thử hỏi ngươi, lúc lâm chung tướng địa ngục hiện ra, đó chẳng phải là tâm ư? Đáp, đó là tâm. Người đó có đọa địa ngục không? Đáp, có đọa. Xét ra đã đọa địa ngục thì địa ngục rõ ràng là có, mà chỉ riêng tịnh độ lại không có ư? Người mà tâm hiện ra địa ngục, bị đọa vào địa ngục có thật, vậy người tâm hiện tịnh độ chẳng sinh ở tịnh độ ư? Thà nói có như núi Tu Di, chớ nói không như hạt cải. Hãy cảnh giác, hãy cảnh giác. Chốn nào cũng là tịnh độ. Có người nói tôi không phải là không tin tịnh độ, cũng chẳng phải là coi khinh tịnh độ mà chẳng đến. Nhưng nơi tôi đến khác với mọi người. Phương Đông có Phật, tôi đến phương Đông. Phương Tây có Phật, tôi đến phương Tây. Bốn phương trên dưới, thiên ngục, chốn nào có Phật là tôi đến chốn đó. Chẳng phải như những người cầu tịnh độ của thiên thai vĩnh minh, chỉ một mực muốn đến cực lạc thế giới ở Tây Phương. Thuyết này lời rất cao, ý rất sâu, nghĩa rất huyền diệu, song chẳng thể dùng để giáo huấn được. Kinh nói rằng, ví như long cánh non yếu chỉ nương tựa được cành cây, thế thì biết rằng long cánh đã thành thân cường khí thịnh mới có thể bay liền trên trời cao. Bay ngang tám phương, đó chẳng phải là việc kẻ mới phát tâm Bồ Đề có thể làm được. Thế Tôn bày cho Vi Đề Hy 16 phép quán. Trước tiên phải treo trống ở phía mặt trời lặn để định chí Tây Phương. Còn cổ đức thì có vị ngồi nằm đều chẳng quên hướng về phương Tây. Các vị đó há chẳng biết phương nào cũng đều có nước Phật. Người đại giải thoát đi đâu cũng được, nếu chẳng phải thế thì hãy kính cẩn tuân theo lời Phật dạy.